This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Anh Nam đã có mặt trên đường line để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình Lịch sử và Thời sự ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam ơi, ngày hôm nay anh có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính với lời chào một tuần được một lần. Dạ. Kính chào quý khán thính giả đài Sài Gòn Dallas 1160 AM.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Nghe giọng của anh mỗi tuần Hoàng Tính cũng về hết trơn á, nghe được anh các tiếng nói cũng như là cái giọng cười của anh thì Hoàng Tính cũng rất là vui. Dạ vâng. Trời vào thu rồi, ngay tại Dallas này không khí lạnh cũng đã bắt đầu ùa về trong cái vùng Dallas, không biết là nơi anh sinh sống có gì khác lạ không? Còn nóng không? Hay hoặc là còn mưa hay hoặc là
không
cũng...
nó đã dịu dịu rồi, nhưng dạ, mà mưa thì kìa thì không có.
Dạ vâng.
Một là cái năm này toàn thế giới nó bị khô cạn, còn cái chỗ nào mưa thì lại mưa bão, thì ông trời cũng đã đến lúc ông răn đe cái quả đất này.
Dạ vâng, thời tiết thật là khắc nghiệt, không phải chỉ riêng ở Texas, Hoa Kỳ mà ở trên toàn thế giới. Quý vị, như quý vị thấy, Việt Nam cũng rất là nghiệt ngã trong cái khoảng thời gian này với những cái vấn đề thiên tai. Thôi để trở lại trong cái chương trình ngày hôm nay lịch sử và thời sự, chúng ta xin nói về Nga tiếp tục là họ tuyên bố họ sáp nhập 4 cái tỉnh của Ukraine, như quý vị biết. Song song đó thì Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc lên án cái việc sáp nhập của Nga đối với 4 khu vực mà họ lấy của Ukraine. Nghe từ quý vị, họ lấy của Ukraine. Và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi tất cả các nước là không công nhận cái động thái này. Kêu gọi mà quá yếu ớt thì thưa quý vị, 143 trên 193 thành viên của Đại hội đồng đã bỏ phiếu tán thành cái nghị quyết tái khẳng định cái chủ quyền, cái quyền độc lập, cái quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Ukraine. Theo cái biên giới đã được quốc tế công nhận, thì có 4 quốc gia đã cùng với Nga bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết này, đó là Belarus, Nicaragua, Triều Tiên và Syria. Đó là 4 nước. Thưa quý vị, còn 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong số 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Cộng, có Ấn Độ, có Thái Lan, cũng như là có Việt Nam. Thì theo như anh Nam thì đây có phải là một cái sự phản đối yếu ớt, phản đối vô vọng, và người ta đang chuẩn bị cho một cái ký kết có cái tính áp đặt Ukraine phải chấp thuận nhường những cái như là cái ý kiến trước đây của ông Kissinger, nhưng mà chúng ta thấy hiện tại cái tình hình nó như vậy, thưa anh Nam.
Vâng, thưa với anh Tín, mỗi tuần chúng ta có một cái nửa giờ để nói về lịch sử thời sự. Cái nội câu số 1 của anh của đài đưa ra thì đã thấy rằng là lịch sử và thời sự rồi. Thì bây giờ tôi xin trả lời những cái điểm rất là chính xác của thời sự và chính xác của lịch sử nữa. Đó là cái trong ngày 12 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm có 193 nước là ký là ra một cái nghị quyết là phản đối nước Nga vì cái chuyện coi như xác lập cái vùng mà phía đông nam của Ukraine mà người ta chiếm từ cái lần 24 tháng 2 cho đến giờ này là 250 mấy ngày. Thành thứ bây giờ Hội đồng Liên Hiệp Quốc ra cái nghị quyết thì như vậy là có 143 nước trên một tổng số 193 nước là phản đối kia hành vi của nước Nga. Chỉ có cái năm nước đó là chính là nước Nga, rồi nước Tàu, rồi nước Belarus, Nicaragua, Triều Tiên và Syria, tức là những cái nước độc tài, là nó hùa theo với nước Nga. Và có 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong đó có Tàu, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam. Thưa với anh Hoàng Tiến, thưa với quý vị, chúng ta không mỉa mai, chúng ta không có chủ quan, không yêu Nga, không ghét Ukraine hoặc là không yêu Ukraine và ghét Nga. Nhưng mà thấy rằng cái nghị quyết này nó không có giá trị gì hết. Tại vì sao? Vì đến năm này là cuối đời và cuối cuộc của một người, trải qua hai cuộc chiến tranh Việt Nam, trải qua hơn nửa thế kỷ thứ 20 và bây giờ là 22 năm của thế kỷ 21, thì tôi thấy ra cái điều gì? Cái điều là nước Nga nó đang lặp lại một cái điều, tức là nó đã lặp lại cái sự kiện của Munich năm 1938 và sự kiện của Việt Nam năm 1973. Sự kiện đó là gì? Sự kiện đó là lấn chiếm một phần, như ở trong Munich là lấn chiếm một phần đất Switzerland của Áo, xong rồi ký cái hiệp ước Munich với lại Anh, với Pháp, với Áo, và bảo rằng thôi như thế này là mình nói chuyện gì? Nói chuyện trên cái thuật ngữ chính trị người ta gọi là một statu quo, tức là cái nguyên trạng sau khi đã lấn chiếm. Đó là vấn đề chính trị. Cái điều này nó được lặp lại một cách rất rõ ràng là năm 1973, là sau khi cả cái trận chiến suốt cả năm 72 chiếm được phía bắc của Kon Tum, vùng Đắc Tô, chiếm được phía bắc của Lộc Ninh, của An Lộc, tức là Lộc Ninh, chiếm được phía bắc của sông Thạch Hãn, từ sông Bình Hải đến sông Thạch Hãn. Như vậy thì ngưng cái gì? Ngưng ký kết hiệp định Ba Lê. Thành thử thưa với anh Hoàng Kít và thưa với quý vị, chúng ta không phải là bi quan, chúng ta không phải yêu và ghét chủ quan của nước Nga hoặc là Ukraine, nhưng lịch sử đã cho bản thân chúng tôi và quý vị đã thấy rằng đây là một lần lặp lại cái động tác của năm 1938 ở Hội nghị Munich và 1973 ở tại thân phận Việt Nam. Đó là vấn đề chính trị. Tức là gì? Tức là lấn chiếm được một phần rào, rồi xong rồi tôi với anh nói chuyện, cả thế giới trong vào này, bây giờ tôi sẽ hòa bình, tôi ký kết, tôi ngưng chiến. Cái điều này có cái lần điều mà tôi vừa trình bày với quý vị, nó được rõ ràng hơn nữa là trong cái vụ tập kích trong ngày 10 tháng 10, lại dùng phía bên Nga dùng đến 28 cái drone, tức là cái máy bay không người lái, và dội xuống Kiev là thủ đô của Ukraine, và đánh, gọi là đánh dập mặt, là đánh cương tập bằng pháo binh, bằng không quân. Để làm gì? Để nếu giết được ông Zelensky thì tốt, mà không giết được thì được, cũng giống như là trận chiến mùa hè của năm 1972 ở Việt Nam. Tức là sẽ có một cái đề nghị, thôi bây giờ ngưng bắn và nói chuyện trong statu quo về chính trị, tức là bốn cái xứ, cái vùng mà Đông Nam đã chiếm được, và sau khi đã đánh một trận với một chiếc 28 chiếc con chiếc máy bay không người lái, thì cái điều này một bên là chính trị, một bên là quân sự, thì sẽ nói chuyện. Thì chúng ta, anh Hoàng Tín và quý vị khán tin giả cũng nhớ là cách đây 1-2 tháng chúng tôi có trình bày cái ý của ông Kissinger. Ông Kissinger năm nay là một người 90 tuổi, là một chính khách tầm cỡ của thế giới, và đã có những cái động tác những cái hoạt động và quyết định cái vận mạng thế giới mà chúng tôi đã trình bày rất nhiều lần, đó là ký kết vận động trong những năm 70 để có 2-3 năm liên tục mới có được cái thông cáo Thượng Hải 72 ký kết giữa Tổng thống Mỹ Nixon và Thủ tướng Châu Ân Lai của Trung Cộng. Để làm gì? Để tạo nên một cái trật tự mới mà 10 đời Tổng thống Mỹ cho đến hiện tại cũng đang phải áp dụng, nếu không toàn phần thì cũng là đa phần. Thì cái ý kiến của ông Kissinger cách đây ở trong cái hội nghị Davos, ông bảo rằng không phải nhường cái phần đất Đông Nam mà đã chiếm được sau cái trận chiến từ ngày 24 tháng 2, rồi khi đó nói chuyện. Ý kiến đó không phải là ý kiến riêng của cá nhân ông Kissinger. Nhưng mà cô nói thật ra trong thật tâm lòng, chính Tổng thống Zelensky, cho dù có cương quyết cách mấy, ông cũng phải nhận thấy rằng chiến tranh không có thể tiếp tục kéo dài được. Và bên NATO cũng thế, nước Mỹ cũng thế, và ngay cả bản thân Putin cũng thế. Vì sao? Vì đã chết giờ này đã nói cứng cựa là ông bảo rằng ông lấy thêm lính, như các kỳ trước chúng ta nói, và có chết thêm 100.000 người ông cũng chịu. Đó là nói cho để khoa trương, cho chắc lòng. Tiêu đợt chết đến 65.000 người, rúng động rồi, bắt lính ở ngoài đường. Và thành thứ, cái lời mà cứng cựa của Putin cũng có giá trị hết. Thành thứ không phải là tiên tri, không phải là làm ra vẻ khôn ngoan, nhưng chúng ta có thể nói rằng, và như là tôi có trình bày cách đây một hai tuần với ý nhận định của các giới chức của NATO và của Mỹ, là phải đến năm 2023 mới có cái chiến tranh, mới có cái hòa bình ở Ukraine là được. Cái hòa bình đấy, thì thưa với quý vị, không có cách nào mà kéo dài chiến tranh từ ngày 24 tháng 2 cho đến giờ này. Cả mọi bên đều mỏi mệt. Nước Nga nói cứng cựa cho lắm cũng mỏi mệt. Ông Zelensky dù cho quyết chí cách mấy cũng mỏi mệt. Và ngay cả nước NATO và ngay cả nước Mỹ cũng không thể nào mở rộng chiến tranh ra được. Và chiến tranh này bắt buộc nó phải kết thúc. Nó phải kết thúc còn trong một sự đàm phán. Và sự đàm phán đó nó căn cứ vào hai điều. Điều thứ nhất là về chính trị, là sau khi cho nước Nga đã bốn cái tỉnh ở vùng Đông Nam, và sau khi đã có những cái trận hỏa công đến 28 chiếc drone, chiếc máy bay không người lái dập xuống Kiev và những cái mục tiêu mà của dân chúng. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta không phải là tiên tri, nhưng chúng ta có thể từ thực tế của lịch sử, thực tế của hiện tại để nói những cái điều vừa rồi, tức là sau khi đã chiếm xong bốn tỉnh ở vùng phía đông nam của Ukraine, đã chiếm được Crimea của năm 2014, thì nước Nga sẽ đưa ra cái đề nghị. Tôi bây giờ nói chuyện trên cái status quo, trên hiện tại, đó là hiện tại đã chiếm được bốn tỉnh phía đông nam và Crimea của Ukraine. Đó là cái sách lược, mà không phải để đến giờ này do cái bản thân của Putin, nhưng đó là bài học của tất cả những kẻ xâm lăng mà từ thế kỷ trước, đó là cái Hitler, đó là Triều Tiên, đó là cụ thể hơn, đó chính là Cộng sản Bắc Việt. Sau khi đã chiếm hết nửa nước, đã tính buộc phải ngồi lại, cho dù rằng là cái có thắng Điện Biên Phủ đi chăng nữa, nhưng cũng đã kiệt sức rồi. Thì khi đó thì mới nói chuyện về là Geneva năm 1954. Và qua cái trận 72, có vên vang cách mấy đi chăng nữa, cũng đã thấm đòn rồi. Và nhất là thấm đòn 12 ngày bị Hà Nội và Hải Phòng bị dội bom và thả thủy lôi. Cho nên Hà Nội phải ngồi để nói chuyện với là Mỹ, ký kết hiệp định Ba Lê ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Thưa quý vị, những bài học của chính lịch sử hôm nay đang lặp lại đối với nước Nga trong tình hình nước Nga đã chiếm được 4 tỉnh vùng Đông Nam, đã chiếm được Crimea và đã dội một tấn bom với đạn với 28 chiếc drone ở trong ngày 28, hàng ngày mùng 10 tháng 10 vừa rồi. Như vậy, cái đề nghị mà nói chuyện thì ắt rằng Tổng thống Zelensky cũng chấp nhận và Liên Hiệp Quốc dù rằng là có một nghị quyết trong ngày 12 vừa rồi với 143 nước trên 193 nước thì cũng phải đồng ý rằng để cho mà nói chuyện, và đó là cũng ý của NATO và chính của nước Mỹ. Thì những ngày tới cũng sẽ hiện thực hoặc bao nhiêu phần một cái lời trình bày của chúng tôi hay không. Nhưng mà thưa quý vị và thưa anh Hoàng Tín, tôi xin trách nhiệm với cái nhận định đó. Thì đối nhận định này không phải là nhận định chủ quan của một cá nhân mà của một số người, của một lập trường. Nhưng đây là những nhận định do từ lịch sử và thực tế của hiện tại để cho phép chúng ta có thể nói như thế.
Vâng, thưa quý vị, anh thì đi kiếm nhà người ta, rồi bây giờ anh lại kêu nhà người ta là phải nhượng hết cho anh. Cũng qua cái chữ nhượng, thưa quý vị, bằng tất cả mọi thủ đoạn để mà chiếm đất của người ta mà anh cho là của anh. Thưa quý vị, cũng liên quan tới cái chữ nhượng, thì thưa Nam, Việt Nam Cộng Hòa được thành lập vào ngày 26 tháng 10 của năm 1955, rồi sau đó thì lại bị bức tử. Như quý vị biết, cũng như Nam biết là vào ngày 30 tháng 4 của năm 1975, thì có phải cũng là vì cái thuận và cái nhượng của Hoa Kỳ cũng như là cộng đồng thế giới không thưa anh?
Vâng, vừa rồi ở trên câu 1, chúng tôi có trình bày với anh Hoàng Tín và quý vị, cái gương của Munich năm 1938, cái gương của Việt Nam sau hội nghị Geneva vào 1954 và hội nghị Bale 1973. Thì bây giờ qua câu thứ hai thì nó đúng là hiện thực như thế thật. Quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Quốc gia Việt Nam là được thành hình từ 1948, nối tiếp Vương Triều Nguyễn của Hoàng đế Bảo Đại, nhưng với một danh xưng mới là Quốc gia Việt Nam. Và từ 1948 và cho đến 1955, rồi tiếp Việt Nam Cộng Hòa từ 1955 cho đến 1975. Rõ ràng là một quốc gia. Cụ thể hơn là năm 1950, tại hội nghị San Francisco về biển đảo, trước 51 quốc gia trên thế giới, Thủ tướng Trần Văn Hữu của Quốc gia Việt Nam đã tuyên bố là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Vâng, trong khi đó cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh chỉ được vài ba nước ở bên Đông Âu, còn nằm ở đâu trong một cái hốc hẻm nào ở trên vùng Tây Bắc. Thế mà qua cái Hiệp định Geneva ký kết ngày 20 tháng 7 1954, cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kia lấy nửa nước. Tại vì sao? Đó là sự đồng thuận của thế giới mà có do chủ tọa của Pháp và của Trung Cộng, Thủ tướng Pháp Mang Đẹp Quang và Thủ tướng Trung Cộng là Châu Ân Lai. Nước Mỹ không ký kết nhưng mà cũng không phản đối cái hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1954. Mặc dù Ngoại trưởng Trần Văn Độ đã thay mặt Quốc gia Việt Nam, lúc ấy là Thủ tướng Ngô Đình Diệm, cực lực phản đối sự phân chia nước Việt Nam. Vậy nếu phân chia nước Việt Nam là một cái tiền đề cho một bi kịch khác, đó là quả tình đúng như thế. Ký kết ngày 20 tháng 7 1954, 6 năm sau Hà Nội lập một cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam ngày 20 tháng 12 1960, và từ đó khởi động cuộc chiến tranh để có cái kết thúc lấy toàn bộ miền Nam trong ngày 30 tháng 4 tháng 4 1975, đó là lần thứ nhất quốc gia Việt Nam đã bị thanh toán bởi sự đồng thuận của thế giới. Nói một cách khác, một cụ thể hơn, thanh toán do sự nhân nhượng mà áp đặt của sự quyết định của Trung Cộng và nước Pháp. Và chủ tịch, đồng chủ tịch là nước Anh cũng không có phản đối, và nước Mỹ tuy không ký kết nhưng mà cũng không có phản đối. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai, sau trận chiến mùa hè 1972, chiếm được phần Bắc của An Lộc để có một cái thủ đô gọi là thủ đô Lộc Ninh của chính phủ cách mạng Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tôi nói thật, đến giờ này kêu những cái người ở Hà Nội ra để hỏi cái chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nó ở đâu, nó là cái gì, chắc cũng không có ai biết, vì nó đã bị tiêu vong với những cái người gọi là Nguyễn Hữu Thọ, với là Nguyễn Thị Bình, với là Dương Quỳnh Hoa, với là Trần Tân Phát, nó đã bị tiêu vong hoàn toàn. Mặt trận giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nó đã bị thanh toán trong năm 1976, chỉ một năm sau của 30 tháng 4 75. Và cái nước Việt Nam Cộng hòa với thủ đô Sài Gòn được mệnh danh là viên ngọc của Đông Nam Á, là một cái quốc gia mà đã có ký kết với tất cả những cái hiệp ước về quốc tế và là quan sát viên của Liên Hợp Quốc. Thế mà cái quốc gia ấy, quốc gia yêu quý của chúng ta, Việt Nam Cộng hòa, đã bị cái hiệp định 27 tháng Giêng 1973, nó bó tay. Bởi sao? Vì không còn đạn, không còn súng, không còn xăng, không còn tiền, không còn gạo nữa. Hình thứ, cái điều này nói ra không phải trách cứ ai, nhưng nếu không có sự chủ nhượng cụ thể là của nước Mỹ theo như lúc ấy ký kết theo cái tinh thần của thông cáo Thượng Hải, mà như tôi đã trình bày nhiều lần, thông cáo Thượng Hải có hai điểm chính mà nó thay đổi vận mạng của thế giới. Điểm chính thứ nhất là lấy cái ghế của ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, lại cho Bắc Kinh. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là lìa bỏ Việt Nam theo cái lời của Kissinger nói cùng Châu Ân Lai trong tháng 7 1971, chúng tôi không bao giờ trở lại Việt Nam. Nước Mỹ không phải nói như vậy một mình, cũng lại Kissinger không phải nói như thế với tư cách cá nhân, nhưng đó là cái chiến lược của nước Mỹ. Chiến lược đó sai hay đúng thì bây giờ thực tế của chính nước Mỹ đã biết, chúng ta không phải phê phán. Nhưng rõ ràng nước Mỹ đã ký kết, đã ép Việt Nam Cộng hòa phải ký kết cái hiệp định Ba Lê năm 27 tháng Giêng 1973. Nước Mỹ không làm cái điều này một cách đơn phương, vì hiệp định Ba Lê có đến 13 nước trên thế giới làm đồng thuận. Người ta toàn thế giới tung dây ngũ sắc, mở rượu champagne để ăn mừng nước Việt Nam đạo hòa bình đã được tái lập với một cái chủ thể đã bị tiêu vong, sắp sửa tiêu vong, đó là Việt Nam Cộng hòa. Và trong chỉ 2 năm rưỡi sau, là ngày 30 tháng 4, và một cái nhân tố ở trong núi, trong rừng, ở trong hốc, trong hẻm, như là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh năm 54 còn ở trên vùng Tây Bắc, thì cái năm 71-72 kia, cái gọi là chính phủ Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, nó còn nằm ở đâu trong hẻm, ở đâu cái vùng lưỡi câu mỏ vẹt. Nhưng nhờ trận chiến của 72, nó có một cái thủ đô, chữ thủ đô này ở trong ngoặc kép tại Lộc Ninh, và nó biến thành một cái đối tượng để nói chuyện với Việt Nam Cộng Hòa, và đó là một cái bình phong để đánh sập Việt Nam Cộng Hòa. Thưa với anh Hoàng Tín, chúng ta phải kết luận bởi sao? Kết luận nhìn lại câu số 1 là thế chiến tranh thì không có thể nào chiến tranh kéo dài được. Chiến tranh Việt Nam kéo dài đến từ 60 đến 75, 15 năm cũng bắt buộc phải chấm dứt. Chiến tranh Việt Nam ở giữa Việt Minh và Pháp từ 46 đến 54 cũng phải chấm dứt. Đó là những cuộc chiến tranh lâu dài nhất ở trong thế kỷ vừa qua và vừa qua. Thì không có cuộc chiến tranh nào kéo dài hết. Và thường thường, luôn luôn bao giờ chiến tranh chỉ là một mặt nổi của những bế tắc chính trị và người ta dùng những biện pháp chính trị để kết thúc chiến tranh. Đó là cái điều mà chúng tôi đã trình bày với tất cả sự cẩn thận và trách nhiệm của mình. Và trong câu số 1 thì tôi cũng đã trả lời Danh Hoàng Tín và quý vị là thế nào cái chiến tranh của Ukraine và nước Nga cũng sẽ chấm dứt theo cái viễn kiến của những giới chức có thẩm quyền năm 2023. Chấm dứt theo cách nào? Chấm dứt bằng cách hội nghị. Hội nghị để làm gì? Hội nghị để hợp thức hóa bốn cái tính mà nước Nga đã chiếm từ sau ngày 24 tháng 2 và đã thực hiện những cái trận đánh phá với 20 chiếc máy bay không người lái xuống đến thủ đô Kiev. Cái điều này cũng lập lại cho chúng ta thấy cái bài học của năm 72, đánh ba vùng của Việt Nam Cộng Hòa, chiếm phần phía Bắc của sông Tây Hạn, chiếm gần phía Bắc của An Lộc, chiếm gần phía Bắc của Kon Tum và ký kết ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Anh tự thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, có một cái thuật ngữ người ta hay sử dụng, lịch sử luôn được lặp lại, nhưng bi thảm thay, nó lặp lại bằng cái sự bi thảm, bằng cái sự lừa lọc, bằng cái sự dối trá, bằng những cái sự tác hại. Thì bây giờ lịch sử sắp sửa lặp lại ở tại Ukraine sau khi bị mất 4 tỉnh phần Đông Nam và Crimea từ năm 2014. Cái điều này nó sẽ hiện thực có hay không? Thì trong thời gian tới mà chúng tôi đã trình bày với tất cả sự cẩn thận và trách nhiệm của mình với cái nỗi đau của Việt Nam Cộng Hòa. Một tháng 10 đây, ngày 26 tháng 10 năm 1955, một quốc gia được mệnh danh là Việt Nam Cộng Hòa, là với thủ đô Sài Gòn đẹp nhất của Đông Nam Á, là một cái mẫu tượng mà chính ông Lý Quang Diệu chỉ mơ ước được xây dựng bằng đến Sài Gòn mà thôi. Thì cái quốc gia ấy do sự thúc nhượng của thế giới mà chủ trì là Mỹ, do sự áp đặt của Trung Cộng đã bị mất một quốc gia. Việt Nam đã mất một nửa từ ngày 20 tháng 7 1954 và mất toàn bộ sau cái ngày 30 tháng 4 75. Quốc gia yêu quý của chúng ta được thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1955. Và bây giờ nhắc lại, dám nghĩ rằng 3/4 dân số của Việt Nam hiện tại chắc cũng chả nhớ đến một quốc gia đặc cường thịnh nhất ở vùng Đông Nam Á gọi là Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, chắc chắn là trong tâm trạng tâm cảm của những người con tị nạn tại cái xứ người và cũng còn rất là nhiều ở tại Việt Nam nữa, mà tính nghĩ là cái chữ Việt Nam Cộng Hòa cũng sẽ không mất ở trong lòng của tất cả những người sống ở miền Nam Việt Nam. Cứ mỗi đồ có những cái vấn đề gì đó mà có khó khăn lắm thì họ lại nhớ, họ đem Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ra để mà họ so sánh. Ngày hôm nay anh đến với chương trình lịch sử và thời sự để cho chúng ta hiểu rõ thêm cái thời sự hiện tại và nhớ về cái lịch sử của ngày xa xưa đó. Chúc anh một ngày vui và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa anh, và mời anh gửi lời chào.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán thính giả đã nghe câu chuyện của chúng tôi. Tôi kết thúc câu chuyện. Thưa quý vị, tháng 10 đây, tháng 10 chúng ta đang sống, ngày 26 tháng 10 1955 là ngày thành hình quốc gia yêu quý của chúng ta, Việt Nam Cộng Hòa.
Chào vâng, cảm ơn anh. Chúc anh một ngày vui và hẹn gặp quý vị cũng như là anh Nam trong lần sau. Xin chào quý vị. Người hãy nhìn